Vợ La Sát. Đức Phật ngự tại xá vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: thuở xưa tại châu Diêm Phù, một số đông lái buôn ra biển tìm châu, đắm thuyền trôi dạt vào một hòn đảo toàn nữ nhân nhan sắc giàu có lại dịu hiền. Họ lập gia đình và sanh con trai con gái. Những người đàn bà tuyệt đối không cho chồng đi về phương đông. Một người lừa cho vợ ngủ say, lẻn đi về con đường bị cấm. Đi mãi khá xa, văng vẳng nghe tiếng kêu khóc. Càng đi, tiếng khóc càng gần. Bỗng thấy một tòa nhà vĩ đại kín mít, toàn bằng sắt. Người trí tuệ trèo lên một cây cổ thụ, gọi hỏi đám người ở trong: chúng tôi đi buôn, đắm thuyền, lạc vào đảo này, lầm kết vợ chồng với bọn nữ La Sát. Bọn nó nhốt chúng tôi vào đây để ăn thịt dần. Số người mất mạng đã có tới vài trăm. Người trí tuệ vội trở về, tìm cách mật báo cho các đồng bạn biết hoàn cảnh nguy khốn và tìm phương kế đào tẩu. Người này nghe hư không có tiếng bảo: cứ ngày thứ 15 là ngày nói giới biệt giải thoát. Ở phương Nam có Mã Vương, Ngựa Chúa, đứng trên bờ biển, ba lần lớn tiếng sướng rằng: ai muốn qua bờ kia? Ai muốn qua bờ kia? Thì đáp ngay: chúng tôi xin qua bờ bên kia. Chúng tôi xin qua bờ bên kia. Bọn lái buôn ngầm giấu vợ con, rủ nhau tới chỗ Mã Vương. Được Mã Vương dặn rằng: nếu quyết định một lòng ra đi, thì dù chỉ nắm được một sợi lông của ta, cũng về tới châu Diêm Phù Đề. Nếu còn vương vít nhớ con thương vợ, thì dù ngồi trên giữa lưng ta, cũng lộn nhào xuống biển và sẽ bị bọn La Sát ăn thịt. Nói xong, Mã Vương cõng tất cả bay vút lên cao. Những người đàn bà phát giác được việc lẻn trốn này, vội bồng con ra bờ biển, kêu khóc vẫy gọi dỗ dành. Bọn thương nhân mũi lòng rơi cả xuống biển. Chỉ có ai sắt đá lạnh lùng, biết đây toàn là La Sát, đâu có phải vợ con mình, thì bình an theo Mã Vương về tới quê quán. Này các tỳ kheo, trên đây là thí dụ để ví pháp bảo như phao nổi qua biển sanh tử. Nếu tỳ kheo nào còn nhận sáu căn là ta, quyết định còn bị La Sát phiền não ăn thịt. Nếu tỳ kheo nào còn nhận sáu trần là của ta, quyết định còn bị phiền não La Sát ăn thịt. Tỳ kheo không nhận đất, nước, gió, lửa, hư không, thức là ta, là của ta, tỳ kheo này chắc chắn được như các thương nhân, ngồi trên lưng Mã Vương về đến quê nhà vĩnh viễn an vui. Thế gian. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: biết tất cả thế gian, đã ra khỏi thế gian, nên nói về thế gian, nhất nhất đều chân thật. Như Lai đấng tối tôn, giải thoát mọi triền phược, diệt tận hết thảy nghiệp, phá vỡ vòng sanh tử. Biển Như Lai trí tuệ, sâu rộng không đáy bờ, chư thiên người quỷ thần, đảnh lễ xin quy y. Hữu tình trong tử sanh, nương tựa đấng cha lành, vượt qua mọi trần lụy, cầu vô ngại quang minh. Theo gót vô thượng sư, sống viễn ly tịch tịnh, chăm tự mình thắp đèn, tinh tấn lên bờ kia. Phước. Đức Phật ngự ở Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: đừng lười biếng không làm phước, phải yêu thích làm phước, Phước nghĩa là an vui, không phước tức là khổ. Quá khứ ta hành từ tâm trong 7 năm, quả báo trải 7 lần kiếp thành kiếp hoại như sau. Vào thời kiếp hoại, ta lên cõi trời Quan Âm. Trong thời kiếp thành, ta làm Đại Phạm Thiên. 1000 lần làm Tự Tại Thiên Vương, 36 lần làm vua Đế Thích, vô lượng lần làm vua Sát Lợi Đảnh Sanh. Này các tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lợi Đảnh Sanh, có 84000 voi lớn, trang nghiêm bằng các loại báo, những chuỗi bạch châu ánh sáng lấp lánh. Chánh trị không dao gậy, an vui, phước báo tối tôn trong loài người. Do trân trọng vân tu phước tuệ, một lòng quy y Phật, Pháp, Tăng. Chỉ đạo. Đức Phật ngự ở nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. Niên thiếu tỳ kheo mới thành tựu giới phẩm, phải thường xuyên đến các nghĩa địa quan sát các tử thi. Bầm xanh, rửa nát, thú ăn, xương khô. Nhận kỹ những tướng trạng ấy rồi, trở về trụ xứ, kiết già suy niệm. Nếu tỳ kheo tu tập tinh cần, sẽ đoạn trừ nhanh chóng ba độc, tham, sân, si. Những niên thiếu tỳ kheo, chưa vững vàng chánh niệm, hãy đến các tha ma để trừ tận ngã ái. Muốn tâm không hận thù, từ mẫn với tất cả, tràn đầy khắp mọi phương, hãy tu quán bất tịnh. Quan sát tướng bầm xanh, da thịt nát hư hoại, thấy sâu quả rút rỉa, xương phơi bày từng đốt. Quan sát kỹ các tướng, trong thân và ngoài thân, tim, thận, gan và phổi, ruột chứa đầy phân tiểu. Tỳ kheo vào tụ lạc, khất thực trong thôn ấp, như chiến sĩ ra trận, nghiêm sáu căn chánh niệm. Nếu thấy sắc khả ái, thường niệm tưởng bất tịnh, trí tuệ tinh cần hành, đoạn trừ tham sân si. Nếu có các cảm thọ, sáng suốt quán sự thật, thanh tịnh sạch yêu ghét, thanh lương vui tịch tịnh, vô minh sẽ dứt tuyệt, hưng khởi vi diệu minh. Tỳ kheo vượt khổ tế, tác cạn biển trầm luân. Lập chí. Đức Phật ngự tại Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: khất thực, thế gian rất ghét, khinh chê là kém hèn nhất. Tỳ kheo chấp nhận sự hạ mình này để đạt tới mục đích giải thoát sanh già bệnh chết, sầu bi khóc than. Đã phát tâm cao quý như vậy mà xuất gia rồi lại si ám sống theo tham dục, chìm đắm tận cùng, thù hận bất tín, lười biếng ác tuệ, các căn rối loạn, giới luật lơ là, mất chánh niệm, còn nói chi chánh định. Như người dùng mực để giặt quần áo, lấy máu rửa máu, lấy nước tiểu trừ phân, càng tăng thêm ô uế. Bỏ mờ mịt vào chỗ mờ mịt, bỏ tối tâm vào tối tâm. Ngu muội phí đời vô ích, hư hỏng phẩm hạnh sa môn. Ngoài đời hay trong đạo tràng, đều chẳng ai dùng xác chết. Tỳ kheo chánh niệm tinh tấn định, hộ sáu căn quyết bỏ tham sân. Như hoa thơm ngát cả non xanh, thôn ấp xóm làng đều cung kính. Đem thân ra khỏi vòng đau khổ, mở đường lành hậu thế noi đi. Đây vô sanh tịch diệt niết bàn, trí tuệ diệu quang minh ánh sáng. Không phóng dật. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo: vô lượng thiện pháp đạt được đều do không phóng dật. Không phóng dật đứng đầu vạn thiện. Như làm ruộng, mỗi mỗi đều y cứ vào đất. Các thứ hạt giống, dù lúa, dù rau, dù cỏ thuốc, đều nhân đất phát sanh. Các thứ rễ thơm, trầm hương hơn cả. Các thứ cây thơm, xích chiên đàn là nhất. Các thứ hoa thơm dưới nước, sen xanh hơn cả. Các thứ hoa thơm trên mặt đất, tu ma na hơn cả. Trong các tinh tú, mặt trăng sáng nhất. Trong các ánh sáng, trí tuệ quý nhất. Trong muôn loại hữu tình, Như Lai là tối thượng. Phước thí như mưa rào, nguồn ân như suối chảy, cũng nhờ không phóng dật mà kết quả. Những ai mong tài vật, sản xuất tăng tấn nhiều, thông minh không phóng dật là điều kiện quyết định. Những ai mong giải thoát, dũng mãnh quán các nghĩa, trí tuệ không phóng dật, quyết định chứng Niết Bàn. Thương Ca La. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Ma Nạp Thương Ca La bạch: Cù Đàm, phạm chí như pháp hành khất tài vật, tự mình trai tự, dạy người trai tự, những người ấy đều hành trên vô lượng phước tích. Còn đệ tử của Cù Đàm, tự mình điều ngự, tự mình tịch tịnh, tự mình cứu cánh tịch diệt, như vậy chỉ hành trên một phước tích. Thế Tôn đáp: Này Ma Nạp, bây giờ ta hỏi ông, hãy tùy theo chỗ hiểu mà trả lời. Giả sử một sa môn phạm chí tự hành đạo, các lậu diệt tận, tuệ giải thoát, tâm giải thoát, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững. Vị này sau đó thuyết giảng cho người khác, người này cũng hành đạo, đắc đạo, giảng đạo. Cứ như vậy, lần lượt truyền đi đến trăm ngàn vô lượng. Ý ông nghĩ sao? Như thế là chỉ hành trên một phước tích chăng? Bạch Cù Đàm, như thế thật sự là hành trên vô lượng phước tích. Thế Tôn lại nói: Một, đầy Ma Nạp, thế nào là như ý túc thị hiện? Nếu có một sa môn phạm chí có đại như ý túc, đi trong hư không, đi trên mặt nước, kiết già bay trên hư không, đưa tay nắm bắt mặt trời, mặt trăng, vân vân. Hai, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Có một sa môn phạm chí do tha tâm thông, thấy được tâm tưởng mọi người. Như khi thấy người khác nhập định, không giác không quán, bèn nghĩ: hiền giả này không có niệm, không có tư. Hiền giả kia khi xuất định có niệm như vậy, như vậy. Biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả tâm pháp và tâm sở hữu pháp. Ba, thế nào là giáo huấn thị hiện? Sa môn phạm chí tự hành đạo, phạm hạnh đã vững, rồi giảng thuyết truyền đi cho đến vô lượng trăm ngàn. Trong ba thị hiện này, ông tán thán thứ nào? Trong ba thị hiện, tôi tán thán sa môn Cù Đàm, vì sa môn Cù Đàm có cả ba. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, con xin quy y Phật Pháp Tăng. Sanh Văn. Một La Mã. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Phạm chí Sanh Văn tới hỏi: Thưa Sa Môn Cù Đàm, các đệ tử xuất gia tại gia vì mục đích gì mà phải học rộng tụng tập? Đệ tử của ta học rộng tụng tập để tự điều phục, tự tịch tịnh, tự tìm cầu cứu cánh tịch diệt. Bác văn tụng tập, biết tài vật sở hữu vô thường, nên xuất gia học đạo, nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, tiếng xấu, bệnh tật, những điều không vui. Họ không vướng bận những điều khả ái, họ bình tĩnh trước những sợ hãi. Nhờ bát văn tụng tập, tâm không dục, sân hại. Đa văn thánh đệ tử lìa dục, lìa ác, chứng tứ thiền. Này Phạm Chí, đa văn thánh đệ tử đoạn kết sử, chứng Tu Đà Hoàng. Nhất lai A Na Hàm, vĩnh viễn đoạn trừ các lậu, tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc do tuệ quán. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử với như ý túc, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, chứng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, việc làm mới xong. Này Phạm Chí, không còn công đức nào tối thượng, tối diệu, tối thắng hơn bát văn tụng tập. Hai La Mã. Phạm Chí sanh văn hỏi: Bạch Cù Đàm, tại gia có những khổ nào? Xuất gia có những khổ nào? Tại gia không được phóng túng buông lung, tự cho là khổ. Xuất gia học đạo vì phóng túng buông lung mà khổ. Tiền tài không tăng trưởng, người tại gia ưu sầu khổ não. Người xuất gia sống theo dục vọng, sân giận, ngu si, sẽ nhiều ưu sầu khổ não bi ai. Người tại gia được tiền tài tăng trưởng, hẳn vui mừng sung sướng. Người xuất gia khoái lạc hoan hỷ trong pháp luật hàng ngày. Thưa Cù Đàm, khi nào thì chư thiên và loài người được an vui? Phật đáp: Này Phạm Chí, dù trời hay người, nếu đấu tranh, thù nghịch, sẽ ưu tư khổ nhọc sầu bi. Thân miệng ý phi pháp, tất sẽ tổn giảm, tất phải khó nhọc. Sống đúng pháp, không làm ác, tất được ích lợi hoan lạc. Thưa Cù Đàm, nên quan sát ác tri thức như thế nào? Hãy quan sát ác tri thức như mặt trăng cuối tháng, lụng tàn, khuyết dần, mất hẳn. Này Phạm Chí, ác tri thức đối với chánh pháp luật Như Lai lúc đầu có tính tâm, về sau không hiếu thuận, không hướng pháp, không tùy pháp. Do đây bát văn, trì giới, thí xả, trí tuệ cũng mất dần, cho đến khi thiện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Thưa Cù Đàm, nên quan sát thiện tri thức thế nào? Này Phạm Chí, hãy quan sát thiện tri thức như mặt trăng mới mọc, trong vắt, ngày càng tăng trưởng, cho đến ngày 15, tròn đầy sáng rỡ. Này Phạm Chí, cũng vậy, thiện tri thức đối với chánh pháp luật Như Lai, tín tâm, hiếu thuận, cung kính. Chánh trí hướng pháp, tùy pháp, tăng trưởng tín, giới, thí, xả, văn, tuệ. Thiện pháp sẽ trọn đủ như trăng rằm. Như thể trăng tròn vô cấu, du hành trong khoảng hư không, sáng ngời giữa ngàn tinh tú, rực rỡ bầu trời xanh trong. Cũng vậy, tín tâm học rộng, thi ân độ lượng bao dung, xóa sạch trần gian bõn sẻn, rạng ngời quảng đại mênh mông. Hằng khuyên thí xả gia tăng, như nước mưa rào lai láng, tràn đầy mặt đất bao la, khiến cho muôn loài no đủ. Nơi nơi pháp luân thường chuyển, tiếng vang vang khắp muôn phương, lòng người thi ân bố đức, nguồn phước suối chảy không cùng. Đời này tiền tài danh dự, đời sau cõi thiện hóa sanh, phước báo tiến tới giải thoát, từ hiền lên thánh, ai ơi! Ba La Mã. Phạm Chí Sanh Văn hỏi: thế nào là đời sống mỗi con người? Phật đáp: loại phạm chí, ước muốn bá chủ tinh thần, thực hành học kinh thư, thiết lập luận nghị, y cứ trì chú, cứu cánh phạm thiên. Loại sát lợi, ước muốn chinh phục, thực hành chánh trị, thiết lập quân binh võ nghệ, y cứ nhân dân, cứu cánh quyền thế. Loại quần chúng, ước muốn danh lợi, thực hành tài giỏi, thiết lập kỹ thuật, y cứ công nghiệp, cứu cánh giàu sang. Loại đàn bà, ước muốn gia đình êm ấm, thực hành đảm đang tảo tần, thiết lập con cái, y cứ đức nhu thuận, cứu cánh hạnh phúc. Loại trộm cướp, ước muốn tài vật, thực hành lén lút, thiết lập gươm dao, y cứ bóng tối, cứu cánh không bị khám phá. Loại sa môn, ước muốn chân lý, thực hành trí tuệ, thiết lập giới luật, y cứ vô sở đắc, cứu cánh niết bàn. Phạm Chí Sanh Văn xin quy y Tam Bảo.